Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, mùng 3 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1, câu 29 đến 34. Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên tin chứng thực rằng, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan tiền hô nổi bật trong hoang địa không phải chỉ vì lối sống khắc khổ. Thánh Gioan nổi bật cũng không phải chỉ vì ông cử hành phép rửa sám hối, chuẩn bị lòng dân đón chờ đấng thiên sai. Gioan nổi bật không phải vì đời sống đạo hạnh cá nhân, nhưng đặc biệt vai trò của vị tiền hô, đó chính là chỉ cho muôn dân đấng mà họ đang trông đợi. Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Các ngôn sứ tất cả đều loan báo Chúa Giêsu, nhưng không vị ngôn sứ nào chỉ rõ cho muôn dân đấng đang đến với họ. Thánh Gioan tiền hô đã làm điều đó, sứ mạng của ông cao cả biết bao. Lời sống của ông tuyệt hảo dường nào. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Hơn 2.000 năm, lời chứng của Gioan tiền hô đã được công bố. Nơi đâu tin mừng được loan báo, nơi đó lời chứng của Thánh Gioan lại được vang lên. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Thế mà, bao nơi, bao tâm hồn, lắng nghe lời sấm của Gioan Tẩy Giả, không mảy may rung động, chẳng mở lòng đón nhận. Người ta vẫn tin ma thờ quấy, người ta vẫn tin vào con người, tin vào khả năng, tin vào khoa học, tin vào những thứ khác mà không phải là Thiên Chúa. Biết bao người chưa nhận ra rằng Đức Giêsu là đấng muôn dân trông đợi, chưa nhận ra rằng Ngài chính là đấng Mêsia, đấng giải thoát nhân loại này. Cần lắm những lời chứng như của Gioan: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Những lời ấy người tín hữu chúng ta vẫn lặp lại khi quy tụ bên nhau để cử hành bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể. Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình. Điều đó thật chính đáng và phải đạo. Thế nhưng, không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu khi chúng ta quy tụ nhau cử hành thánh lễ, chúng ta còn phải long trọng giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa bỏ tội trần gian bằng chính đời sống, bằng chính chứng tá tin mừng của mỗi chúng ta. Cần giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa bỏ tội trần gian bằng những chọn lựa của đời thường trong cuộc sống, bằng những chọn lựa giá trị tin mừng, bằng những cách nghĩ suy và cử chỉ đẹp, bằng một lối sống tử tế giữa người với người, vun trồng một nền văn hóa của tình yêu, nền văn hóa của sự sống, nền văn hóa của đối thoại, nền văn hóa của hòa bình, nền văn hóa của những tâm hồn sát lại gần nhau, mưu cầu hạnh phúc chung cho đồng loại. Có như thế, chúng ta mới thực sự tuyên xưng Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Chúng ta mới thực sự giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, những người chưa có cơ duyên để nghe công bố lời cứu độ, những người còn bị những thiên kiến hoặc những hoàn cảnh xã hội sai lệch làm cho đức tin không thể bám rễ vào tâm hồn của họ. Xin Thánh Gioan, đấng đã long trọng làm chứng cho Đức Kitô, đấng đã giới thiệu Chúa Kitô cho con người thời đại của Ngài, tiếp tục giúp chúng ta giới thiệu Chúa cho con người của thời đại chúng ta hôm nay. Đây Chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa bỏ tội trần gian. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa bỏ tội trần gian. Chúa đã đón nhận cái chết thập giá để cứu độ nhân loại chúng con. Xin cho chúng con, một khi được hưởng ơn cứu độ, chúng con cũng nên chứng tá cho Chúa, để anh chị em chúng con cũng được đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa và tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của họ. Amen.
Trời đã dần khuya, có cây yên bình, bàn cây ngủ yên. Trời đêm thanh vắng, con lan hiên vắng, thánh trời hoàng
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính trọng thể Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm mới 2024, 1 tháng Giêng, đại lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự tham dự của 8.000 tín hữu ngồi chật nhà thờ. Ngoài ra cũng có các đại diện ngoại giao của nhiều nước. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục cùng với gần 130 linh mục. Đặc biệt, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự tại bàn thờ vì Đức Thánh Cha đi lại khó khăn. Trên bàn thánh, cạnh Đức Hồng y Parolin, có Đức Hồng y Michaelsoni, người Canada, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, đi từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và nhận định rằng mẹ dẫn đưa chúng ta đến khởi đầu và trọng tâm của đức tin. Đức tin không phải là một lý thuyết hay một quyết tâm, nhưng là một hồng ân vô biên, làm cho chúng ta trở thành những người con được yêu thương, thành nơi ở của tình thương Chúa Cha. Vì thế, đón nhận mẹ vào cuộc sống chúng ta, đó không phải là một chọn lựa do lòng sùng mộ, nhưng là một đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta muốn là những Kitô hữu, chúng ta phải là những người của Đức Mẹ Maria, như Thánh Phaolô thứ sáu đã nói. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội cần Mẹ Maria để tái khám phá khuôn mặt nữ giới của mình, để trở nên giống mẹ hơn, như phụ nữ, như trinh nữ và mẹ, diễn tả mẫu gương và hình ảnh hoàn hảo của mẹ, để dành chỗ cho các phụ nữ và sinh sản qua một nền mục vụ chăm sóc và ân cần, kiên nhẫn và can đảm như người mẹ. Và cả thế giới cũng cần nhìn đến các bà mẹ và phụ nữ để tìm được an bình, để ra khỏi cái vòng bạo lực và oán ghét, và để tái sở hữu những cái nhìn nhân bản và những con tim nhìn thấy. Và mỗi xã hội đều cần đón nhận món quà của phụ nữ. Mỗi phụ nữ tôn trọng, giữ gìn, đề cao giá trị phụ nữ, biết rằng ai làm thương tổn, dù một phụ nữ mà thôi, thì xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng đã sinh ra từ phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều có những thiếu thốn, lo âu, những trống rỗng cần lấp đầy. Chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria để trở thành những người xây dựng hiệp nhất. Chúng ta hãy làm điều này với tinh thần sáng tạo của mẹ. Người chăm sóc các con cái, mẹ tập hợp và an ủi họ, lắng nghe những cơ cực và lau khô nước mắt của họ. Chúng ta hãy phó thác năm mới cho mẹ Thiên Chúa. Hãy thánh hiến cuộc sống chúng ta cho mẹ. Với sự dịu dàng, mẹ biết mở ra sự sung mãn của cuộc sống, vì mẹ sẽ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, và Chúa là sự sung mãn của thời gian, của mọi thời đại, của thời đại chúng ta. Thực vậy, như đã viết, không phải thời gian sung mãn làm cho con Thiên Chúa được sai đến. Trái lại, chính việc sai Chúa con đã làm đưa tới sự sung mãn của thời gian. Tin Kiev, Ukraine. Số tín hữu chính thống Nga tại Ukraine giảm sút mạnh. Hiện nay số tín hữu chính thống Nga thuộc Tòa Thượng phụ Moscow ở Ukraine giảm sút mạnh so với trước chiến tranh. Theo phúc trình của Trung tâm Ukraine Nghiên cứu Kinh tế Chính trị, hiện nay có 42% dân Ukraine tuyên bố mình thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập, và chỉ có 5,6% thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow bên Nga. Từ sau cuộc tấn công xâm lăng của Nga chống Ukraine cách đây gần 2 năm, tỷ lệ tín đồ chính thống Nga tại Ukraine suy giảm mau lẹ. Theo Trung tâm Razumkov, trước khi Nga tấn công Ukraine, hồi tháng 2 năm 2021, có 13,6% dân Ukraine tuyên bố mình thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Nhưng đến cuối năm nay, chỉ còn lại 5,6%, tức là giảm một nửa. Còn Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập khỏi Chính thống Nga, hồi năm 2021, có 20% tuyên bố mình thuộc giáo hội này, nhưng nay con số đó tăng lên gấp đôi, tức là 42%. Trong số các tín hữu chính thống tại Ukraine, 69,4% tuyên bố mình có liên hệ với giáo hội chính thống Ukraine. 9,2% liên hệ với giáo hội chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow. Và 20,7% nói là mình theo chính thống giáo, nhưng không thuộc tòa thượng phụ nào. 55,5% dân Ukraine tin rằng cần phải cấm đoán các hoạt động của giáo hội chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow, vì họ tin là có sự liên kết chặt chẽ của giáo hội này với giáo hội chính thống Nga, và do đó có trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu Razumkov, có 11% dân Ukraine cho biết mình thuộc giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, 1,2% thuộc Công giáo Latin và 1,4% là tín đồ các giáo hội Tin lành, 0,1% theo Do Thái giáo, và con số tương tự là tín hữu Hồi giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Kiều I, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong buổi hát Kinh Kiều trọng thể cuối năm dương lịch, chiều ngày 31 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy có tâm tình cảm tạ và hy vọng. Đồng thời Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện và chuẩn bị cho năm thánh 2025 sắp tới. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô, trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có gần 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng Y Angelo J. Donatis, giám quản Roma, 6 giám mục phụ tá, trước sự tham dự của khoảng 6.500 tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roma Roberto Gutierrez. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đức tin giúp chúng ta sống giờ phút này khác với não trạng trần tục. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, cống hiến một cách thức mới để cảm nghiệm thời gian và cuộc sống. Tôi có thể tóm trong hai từ, biết ơn và hy vọng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nghĩ đến lòng biết ơn trong tâm hồn mẹ Maria khi nhìn Chúa Giêsu vừa sinh ra. Đó là một kinh nghiệm mà chỉ có một bà mẹ mới có thể. Nhưng nơi mẹ Maria, nơi mẹ Thiên Chúa, có một sự cảm nghiệm sâu xa có một không hai, khủng sánh. Đức Thánh Cha cũng nói đến điều cụ thể, làm sao để sự thu hút của trung tâm lịch sử Roma, ngàn đời và vĩnh cửu, cũng có thể được cả những người già hoặc những người khuyết tật về di chuyển cũng có thể viếng thăm. Cần làm sao để vẻ đẹp tuyệt vời của Roma tương ứng với phong cách trang trí đơn giản và chức năng bình thường ở những địa điểm và những tình trạng của đời sống hàng ngày. Bởi vì một thành phố dễ sống hơn cho các công dân sẽ thân thiện hiếu khách hơn đối với mọi người. Cuối kinh chiều, cộng đoàn đã hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, và sau đó Đức Thánh Cha còn tiến ra quảng trường Thánh Phêrô để viếng hang đá máng cỏ cạnh cây thông Giáng sinh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân ngày đầu năm mới 2024. Sau khi chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 Dinh Tân Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và cả khu vực bên ngoài. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng năm mới. Hôm nay, tin mừng mặc khải cho chúng ta sự cao cả của mẹ Maria không hề tại thực hiện những hành vi ngoại thường. Đúng hơn, trong khi các mục tử, vừa khi được sứ thần loan báo, đã vội vã lên đường đi Bethlehem, mẹ thinh lặng. Thật là nét đẹp thực sự im lặng của mẹ. Đây không phải chỉ là không nói, nhưng là một sự thinh lặng đầy kinh ngạc và thờ lạy đối với những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện. Như Thánh Luca nhận xét, Maria cẩn giữ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng. Qua cách thức đó, mẹ dành chỗ trong tâm hồn cho Đấng đã sinh ra trong thinh lặng và thờ lạy. Mẹ đặt Chúa Giêsu ở trung tâm và làm chứng về người như Đấng cứu thế. Mẹ Maria là mẹ không những vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, vì mẹ sinh con ra mà không chiếm chỗ của con. Mẹ cũng ở trong im lặng dưới chân thập giá trong giờ đen tối nhất, và sẽ tiếp tục dành chỗ cho người và sinh người ra trong chúng ta. Một thi sĩ hội thế kỷ thứ 20 đã gọi mẹ Maria là nhà thờ chính tòa của sự thinh lặng. Thật là một hình ảnh đẹp. Trong thinh lặng và khiêm tốn, mẹ Maria là nhà thờ chính tòa đầu tiên của Thiên Chúa, là nơi trong đó Chúa và con người có thể gặp gỡ nhau. Cả những người mẹ của chúng ta, với sự chăm sóc âm thầm và ân cần của mẹ, họ thường là những nhà thờ chính tòa yên lặng tuyệt vời. Các ngài sinh chúng ta ra đời, rồi tiếp tục theo dõi chúng ta, bao nhiêu lần âm thầm kín đáo, để chúng ta có thể tăng trưởng. Chúng ta hãy nhớ điều này, tình yêu không bao giờ làm nghẹt, tình yêu nhường chỗ cho người khác, và làm họ tăng trưởng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, vào đầu năm mới, chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria với lòng biết ơn. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến và nhìn các bà mẹ để học tình yêu được vun trồng, nhất là trong thinh lặng, biết dành chỗ cho người khác, tôn trọng phẩm giá để cho tự do được biểu lộ, loại bỏ mọi hình thức chiếm hữu, bóc nghẹt và bạo lực. Đó là điều rất cần ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ điệp Ngài đã công bố cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, ngày 1 tháng Giêng này, trong đó Ngài viết, tự do và sự sống chung hòa bình bị đe dọa khi con người chiều theo cám dỗ của ích kỷ, tư lợi. Trái lại, tình thương bao gồm tôn trọng và tử tế. Qua cách này, chúng ta phá đổ những hàng rào và giúp sống những tương quan huynh đệ, xây dựng xã hội công bằng và nhân bản, an bình hơn. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta, để trong năm mới, chúng ta có thể tăng trưởng trong tình thương hiền lành, thanh lặng, kín đáo sinh ra sự sống, và mở ra trên thế giới những con đường hòa bình và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người được an bình trong năm mới, và Ngài ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella đã thăm hỏi và chúc mừng Ngài trong sứ điệp cuối năm, ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Ngài cầu chúc Tổng thống và mọi người dân Ý được an bình. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ tình liên đới với giáo hội và nhân dân Nicaragua. Giáo hội tại đây, các giám mục, linh mục, tu sĩ bị nhà cầm quyền tại đây bắt bớ giam cầm. Tin Đức Quốc, chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 tại Đức. Trong những ngày này, từ 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 6 tháng Giêng năm 2024, đại lễ Chúa Hiển Linh, 300.000 thiếu nhi công giáo tại Đức đang tham gia chiến dịch lễ ba vua lần thứ 66 tại Đức. Các em quen được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba vua, đi đến các gia đình, hát chúc mừng Giáng sinh và lạc quyên để làm việc nghĩa. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 1959 tại Đức và do Liên đoàn Giới Trẻ Công giáo Đức cùng với Hội Nhi đồng Truyền giáo các ca viên ngôi sao tổ chức. Chiến dịch lần thứ 66 năm nay đã được khai mạc trọng thể hôm 29 tháng 12 năm 2023 vừa qua ở Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo ở thành phố Kempten, bang Bavaria, với thánh lễ do Đức Cha Bertram Meyer, giám mục giáo phận Augsburg, sở tại chủ sự. Ngài cũng từng là một ca viên ngôi sao khi còn nhỏ. Tham dự thánh lễ có 600 em ca viên ngôi sao và có cả một con lạc đà cũng hiện diện trong lễ khai mạc. Chiến dịch lễ ba vua năm nay tại Đức có chủ đề là cùng nhau bảo vệ trái đất chúng ta tại miền Amazon và trên toàn thế giới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Bertram Meyer ca ngợi các thổ dân miền Amazon đã học cách sống phù hợp với thiên nhiên qua bao thế kỷ. Việc bảo tồn những kiến thức và trao đổi những kinh nghiệm giữa các nhóm dân cũng như giúp mọi người có được một đời sống tốt đẹp, đó cũng là điều mà Hội Nhi đồng Truyền giáo các ca viên ngôi sao tìm cách thăng tiến. Trong những ngày này, ngoài việc thăm viếng các gia đình, các ca viên ngôi sao cũng đến chào thăm và lạc quyên nơi Tổng thống và Thủ tướng Đức. Năm ngoái, chiến dịch này đã quyên góp được 45 triệu 500 ngàn euro để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Trong 65 năm qua, tính từ năm 1959 đến nay, tổng cộng các em đã quyên góp được hơn 1 tỷ 450 triệu euro để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo khổ ở Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu và Đông Âu. Các dự án này thuộc lĩnh vực giáo dục, dinh dưỡng, sức khỏe, bảo vệ trẻ em, cứu trợ khẩn cấp, mục vụ và hội nhập xã hội. Tại các nước nói tiếng Đức và một số nước ở Âu Châu như Thụy Sĩ, Luxembourg, Kiệt và Slovak, Ba Lan, chiến dịch lễ ba vua cũng được tiến hành tương tự. Ví dụ tại Áo, chiến dịch lễ ba vua đang được tiến hành với sự tham dự của 85.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo thuộc 3.000 giáo xứ toàn quốc. Chiến dịch năm nay có chủ đề là việc bảo vệ, thăng tiến và giáo dục trẻ em tại Guatemala.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một chuyến bay, vì phi cơ bị trễ hơn một tiếng, nên hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra. Tại quầy check vé lên máy bay, một số tiếp viên đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy. Ông ta nói lớn rằng, ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất, và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên nhã nhặn trả lời, cô xin lỗi về những điều phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng cần phải giải quyết những hành khách tới trước, và hứa sẽ giúp ông khi đến lượt ông. Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, nhằm cho các hành khách khác đều nghe được. Cô biết tôi là ai không? Trong khi mọi người đứng đó đang ngơ ngác, nhìn ông từ đầu đến chân, dường như họ đang chờ câu trả lời của ông, thì cô tiếp viên vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng, ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai. Quý hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông? Xin tới quầy 112. Ông khách bấy giờ tự nhiên bị khốn khổ vì chính câu hỏi của mình. Ông đã bị biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy mọi người đều nhìn ông ta với nụ cười thích thú, một bài học cho kẻ cậy mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình huống mà cô tiếp viên gặp phải chắc không lạ lẫm gì với cuộc sống đời thường của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta lại nghe ai đó nửa đùa nửa thật rằng, mày biết bố mày là ai không? Và thời gian gần đây, câu hỏi này dường như một câu bắt trend, được đặt lên môi miệng của các diễn viên trong những video clip hay những bộ phim và lan tràn trên mạng xã hội. Khi nghe câu này, chúng ta hiểu ngay là họ có nhà mặt phố và có bố làm to, có quyền, có tiền và chắc hẳn có cả danh tiếng, được nhiều người biết đến. Trong khi đó, họ xem đối phương của mình là những người yếu thế, không có gì ngoài sự nghèo khó và vô danh. Họ thiết lập những nỗi sợ cho đối phương của mình, như sợ gặp rắc rối, sợ thua thiệt, sợ mất công ăn việc làm, vân vân. Đây là mặt trái của xã hội chúng ta, ai mạnh sẽ có quyền áp bức người yếu thế. Nếu một xã hội ngày càng có nhiều người ngang nhiên ra đường, giữa đám đông khoe khoang quyền thế, thể hiện bản thân, vì xã hội ấy đang bị quyền lực của thế gian và quyền lực của sự dự thống trị. Nơi ấy các giá trị của sự thật không còn được tôn trọng. Sự thật sẽ bị bóp méo và bị xem như thứ yếu. Nhìn nhận cách chân thật, thì những người cậy quyền và cậy tiền để áp bức bóc lột và đàn áp người khác chính họ là những người thật đáng thương. Họ không biết giá trị thật của bản thân mình là gì, cũng không biết sử dụng nó. Họ đang chạy theo những điều hư ảo phù phiếm, nay còn mai mất, cố bám víu vào nó để tạo nên giá trị của bản thân mình. Cuộc đời họ thật bi đát khi chọn sống sai giá trị của nhân phẩm con người. Trong bài đọc ngày hôm nay, Thánh Gioan Tông Đồ nói cho chúng ta biết chúng ta là ai. Phàm ai sống công chính thì được Thiên Chúa sinh ra, trong niềm tin và xác tín rằng những người sống công chính nghĩa là những người sống theo đường lối Chúa dạy, như có đức ái, khiêm tốn, nhân từ, không hống hách, không kiêu căng, không áp bức, đối xử bất công với người khác, vân vân, là những người được Thiên Chúa sinh ra trong ơn thánh và được làm con Thiên Chúa. Danh xưng con Thiên Chúa quá cao vời, có lẽ chúng ta không dám mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta biết dường nào, người đã yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết sự cao cả của danh xưng ấy, bởi vì bây giờ chúng ta chưa biết và hiểu hết về người. Ngay từ thuở ban đầu, con người đã muốn được làm Thiên Chúa và muốn thay thế Ngài, nhưng con người đã không thể tự làm được. Thì nay Thiên Chúa đã thực hiện ước mơ ấy khi cho ngôi hai Giáng sinh làm người như chúng ta, để dạy chúng ta sống xứng với danh xưng con Thiên Chúa. Thánh Irene từng nói, Thiên Chúa làm người để con người làm con Thiên Chúa. Chính ngôi lời Thiên Chúa đã chia sẻ tước vị ấy với chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa bằng muôn lời ngợi ca, qua đời sống đức tin của mình. Hãy luôn hãnh diện, thể hiện mình là con Thiên Chúa, và một người thuộc về Chúa Kitô bằng đời sống bác ái, yêu thương, thay vì ỷ thế bắt nạt, chèn ép bóc lột người yếu thế. Ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta luôn là những người con ngoan thảo của Chúa, để mọi người trong khu xóm, nơi phố chợ, hay trong công sở, qua chúng ta họ cũng nhận ra một Thiên Chúa là Cha yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân quý và yêu mến danh xưng con Thiên Chúa hơn mọi danh xưng và quyền lực của thế gian này, để trong năm mới này chúng con được Chúa biến đổi và đồng thời tích cực chia sẻ phẩm vị làm con Thiên Chúa cho anh em đồng loại của mình. Nhờ đó danh Chúa được loan truyền cho tất cả mọi người. Amen.
Một tình yêu bao la hạ sinh xuống đời, lặng chim đã nên dấu chỉ, gọi người người tìm đến tôn vinh. Một vì sao long lanh phía xa trời đón xót thương, đã nên dấu chỉ tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.